Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, chủ đề pháp thoại hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị là những điều người phụng sự nên biết. Sau gần 33 năm xuất gia tu học, chúng tôi đã trải qua rất nhiều các vai trò khác nhau trong chùa, trong giáo hội, trong tổ chức Phật giáo trong nước và tổ chức Phật giáo quốc tế. Những nỗ lực từ những năm tháng đầu tiên đã giúp cho chúng tôi có ít nhiều các kinh nghiệm với tư cách là người trực tiếp tham gia vào công việc để phụng sự cho Phật giáo. Và nay ở vai trò lãnh đạo tham gia nhiều tổ chức thế giới, nhiều công việc lớn, chúng tôi cũng lại tiếp tục làm công tác phụng sự, vì phụng sự sẽ không bao giờ cho đến lúc nào sự sống của con người kết thúc, chúng ta mới mất cơ hội phụng sự nhân sinh ra. Nói cách khác là chúng ta gián đoạn thời gian 10 tháng để tái sinh, rồi trung bình 20 năm để trở thành trưởng thành, sau đó chúng ta lại tiếp tục phụng sự cuộc đời thôi. Khái niệm người phụng sự được chúng tôi sử dụng chỉ cho những người làm công việc tình nguyện viên, làm công tác công quả, hay là tham gia những vai trò lãnh đạo trong các tổ chức chính phủ, tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo, các hội đoàn xã hội, hoặc là những tổ chức phi chính phủ. Tùy theo vai trò mà mình đang gánh vác trong một tổ chức, phạm vi và cơ hội phụng sự của chúng ta đó được đặt ra một cách đồng đẳng như nhau. Do đó, người hiểu biết về nhân quả sẽ luôn luôn tìm các cơ hội để được phụng sự cho tha nhân và cuộc đời. Vì khi làm các việc phụng sự, thực tế chúng ta đang tích tụ các công đức cho bản thân mình. Nếu không sử dụng trổ quả ở hiện đời thì chúng cũng sẽ trổ quả trong kiếp tương lai thôi. Trên tinh thần đó, chúng tôi sẽ trình bày 7 kinh nghiệm và sự hiểu biết của bản thân về cái sự phụng sự nhân sinh mà các Phật tử cần nên nắm. Điều 1, văn hóa phụng sự. Khái niệm văn hóa phụng sự chỉ cho cách thức mà chúng ta thể hiện tâm, lời nói và các hành vi trong quá trình chúng ta tham gia một công việc phụng sự nhân sinh vì các mục đích cao quý. và mỗi người có cái cách phụng sự khác nhau, động cơ, thái độ, thói quen, và tất cả đều cấu thành lên cái mà chúng ta tạm gọi là văn hóa ứng xử cho việc phụng sự. Hiểu rất rõ đó, người phụng sự là gương mặt đại diện tiêu biểu cho tổ chức hay quốc gia mình đang tham gia. Cái tổ chức đó gồm có bao nhiêu người lãnh đạo, quốc gia đó nhà lãnh đạo như thế nào, từ lúc người ta không ấn tượng lắm. Nhưng mà cách thức chúng ta phụng sự đối với các khách có cơ hội tiếp xúc đến tổ chức và đất nước của chúng ta, chúng ta đang tạo ra một hình ảnh hoặc ấn tượng hoặc ám ảnh ở những người có cơ hội được chúng ta phụng sự. Thấy được điều này, chúng ta sẽ thấy được cái vai trò của người phụng sự là rất lớn. Chúng ta không chỉ đơn thuần làm công việc tay chân giao tiếp ứng xử, mà là làm đại diện cho tổ chức hay là cho một đất nước. Người nhận thức đó buộc chúng ta cần phải làm dưới góc độ là một ứng xử văn hóa, thay vì chỉ là một sự trải nghiệm đơn thuần thôi. Để làm được việc đó thì tâm của người phụng sự phải rộng mở ra, sẵn sàng đón nhận các khác biệt về văn hóa. Phạm vi phụng sự lớn nhất có thể là liên quốc gia, khi chúng ta đến một nước nào đó, hoặc là người quốc tế đến với chúng ta. Cái sự tương tác văn hóa giữa chúng ta và họ theo hai chiều tương tác tương quan sẽ tạo ra rất nhiều các cái gì việc về văn hóa. Và dĩ nhiên người Phật tử khi làm phụng sự không chỉ là phụng sự cho tăng ni và Phật tử đâu. Có nhiều học giả thuộc Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo và không có tôn giáo. Dù họ là Phật tử đi nữa, khi mà đến từ một quốc gia khác, họ có một cái bối cảnh văn hóa khác nhau, cách ứng xử, giao tiếp, sinh hoạt rất là khác nhau. Cho nên phải mở lòng ra thì chúng ta mới đón nhận được sự dị biệt, và sự dị biệt đó không tạo thành một cú sốc, mà không chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng than vãn: trời ơi, ông này, bà này khó chịu quá, khó tính quá, khó ưa quá. Khi sự dị biệt văn hóa đó nó xuất hiện, và phải khéo giải quyết những vấn đề như thế để chúng ta mới thấy đây là cơ hội để học được, trải nghiệm được và tương tác được với các nền văn hóa khác nhau. Hiện thực mà chúng ta đang đối diện là chúng ta tiếp xúc với những ngôn ngữ khác nhau, phong tục khác nhau. Ở những nơi xa, chúng ta lại trải nghiệm loại thực phẩm khác nhau. Và thậm chí là trong quá trình mà mình tham gia phụng sự đó, cái lịch trình làm việc trong những ngày tháng năm phụng sự nó khác hoàn toàn với cái lịch trình cá nhân của mình có trước đó. Nói một cách nào đó là hầu như mọi thứ nó bắt đầu đó thay đổi. Thậm chí nếu không khéo, nó có thể dẫn ra những cái sự xáo trộn. Ngôn ngữ là rào cản rất lớn trong tương tác giữa các cộng đồng, giữa các quốc gia. Và bên cạnh đó cái phong tục ứng xử đó mỗi người khác nhau. Có những quốc gia người ứng xử rất khéo léo, rất tế nhị, rất tinh ý. Có những nơi rất là bộc trực. Và chúng ta không nên lấy cá tính của mình làm thước đo, lấy văn hóa của mình làm hệ quy chiếu, để kỳ vọng là mọi người đó phải ứng xử theo cái cách thức mà mình muốn họ phải như thế. Và ở đây đó, chúng ta phải ứng xử để hài hòa với, và do đó chúng ta tạo ra được niềm vui, sự hài lòng ở những người có cơ hội tham gia để được chúng ta phụng sự. Hòa mình trong các nền văn hóa dị biệt sẽ làm cho chúng ta lớn khôn hơn, kinh nghiệm hơn, từng trải hơn. Và những điều đó sẽ đúc kết thành các bài học rất có ý nghĩa trong cuộc đời của mình. ngay sau đó. Và muốn như thế đó, văn hóa của người phụng sự đó phải bao gồm trước nhất đó là sự hiểu biết văn hóa, hiểu cá tính, hiểu biết nhóm lứa tuổi, hiểu biết về phong tục tập quán, kinh nghiệm sống, để chúng ta không làm cho người được chúng ta phụng sự bị sốc, và chúng ta để lại một cái ấn tượng rất đẹp về tổ chức và quốc gia của mình đối với các khách quốc tế. Đồng thời đó, người phụng sự cần phải có thái độ biết lắng nghe. Khi một vị khách nào đó vừa trải qua một chuyến máy bay dài nhiều giờ liên tục, nếu thực phẩm trên máy bay ăn không được, hoặc là đi theo chuyến máy bay rẻ tiền không có phục vụ thực phẩm, thì khách đó trở nên mệt mỏi, làm các thủ tục an ninh, hải quan, rồi ra được tiếp đón, trở về lại khách sạn, rồi bắt đầu ăn uống, mà việc chậm trễ có thể xảy ra giữa những lúc đó thì khách được chúng ta phụng sự sẽ không hài lòng. Và lúc đó chúng ta phải hết sức khéo léo để lắng nghe cái sự than phiền của họ, và mình nhanh chóng khắc phục những cái than phiền đó. Cái công việc của người phụng sự là mang lại sự hài lòng cho người được chúng ta tham gia đóng góp. Do đó khi làm công việc này đó, phải có thái độ và hành động rất ân cần, chu đáo, niềm nở, hân hoan, và nó thoát ra một cách tự nhiên từ trong trái tim của mình. Và do vậy cái ngữ điệu được chúng ta sử dụng, thái độ được chúng ta tiếp xúc đó, sẽ làm cho người khách cảm thấy rất là ưng ý. Nói chung là phải làm sao tạo ra được cái tính hữu ích, tính hài lòng, tính ấn tượng trong việc chúng ta phụng sự cho một tổ chức, và tổ chức đó đang làm cái công tác tổ chức một cái sự kiện gì đó ở tầm quốc tế, quốc gia hay là cấp thành phố. Tất cả như được gọi chung là văn hóa phụng sự, và cần phải làm quen với văn hóa này thôi, thì chúng ta mới để lại ấn tượng đẹp ở những người có cơ hội tiếp xúc với mình, và thông qua bản thân chúng ta có ấn tượng đẹp đối với tổ chức mà mình đang là một thành viên tình nguyện hoặc là đại diện, và rộng hơn nữa đó, có ấn tượng rất tốt đẹp đối với hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Điều hai, phụng sự làm lớn mạnh công đức và tâm linh. Đây là nhận thức nhân quả rất cần thiết. Mặc dù những người tu học Phật có kinh nghiệm đó, sẽ không bận tâm đến việc mặc cả phước báo trong các việc Phật sự, phụng sự, thiện sự được chúng ta gánh vác. Nhưng mà nhận thức về nhân quả này đó sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ tất cả những gì mà chúng ta đang làm dưới danh nghĩa một tổ chức, cộng đồng hay là quốc gia, thực ra chúng ta đang tích tụ các công đức cho bản thân mình thôi. Do vậy toàn bộ các công đức có thể có được phải phát xuất từ tâm hoan hỷ và các hành động hữu ích trong việc chúng ta phụng sự. Chứ làm mà không có tâm hoan hỷ, thái độ không ân cần, tính cách không chu đáo, việc làm không hiệu quả, vân vân, thì dầu chúng ta có muốn có được phước báo đi nữa, phước báo đó cũng có một cách giới hạn thôi, chứ không có đầy đủ như chúng ta kỳ vọng được. Cần phải nhận thức rằng là khi mình phụng sự Tam Bảo, phụng sự xã hội, chúng ta đang lớn lên dần trong môi trường đạo đức lành mạnh, trong tâm linh cao quý. Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái nghịch cảnh, những chướng duyên, những thách đố trong quá trình chúng ta tham gia gánh vác một Phật sự hay thiện sự nào đó. Nói cách khác là không có cái gì là toàn hảo, tuyệt hảo 100%. Thì cái chủ nghĩa toàn hảo chỉ làm cho chúng ta thất vọng thôi, mệt mỏi thôi, và dễ bỏ cuộc nửa chừng. Phải làm quen với tính tương đối của mọi thứ, để khi những điều chúng ta kỳ vọng mà nó chỉ xảy ra được, chỉ đạt được khoảng 20%, chúng ta không vì thế mà gây ra sự khó xử cho cảm xúc bản thân. Để từ đó mình mới đủ sức tiến tới phía trước, làm được những việc có giá trị. Chúng tôi thường đưa ra cái hình ảnh trong một ngôi chùa, không phải chỗ nào cũng là chánh điện. Trong không gian của một ngôi chùa cũng có nhà vệ sinh, cũng có những nơi chứa đựng rác, và thỉnh thoảng cũng có một vài cái miễn chai, một vài cái cây gai nằm ở khu vực này khu vực nọ. Và người có kinh nghiệm sẽ biết đó là tận dụng được những giá trị cao quý khi chúng ta có mặt trong một cái không gian tâm linh. Chứ ai để ý đến cái nhà vệ sinh gì cho nó phiền não, tới gần cái sọt rác gì do mình không vui. Thì cũng tương tự trong quá trình phụng sự đó, chúng ta lớn lên dần về công đức, về tâm linh bằng cái nhận thức tích cực đó. Vì không phải ai tham gia vào một tổ chức, dù là tổ chức tôn giáo mà cao quý nhất như là Đạo Phật đi, đều phát xuất từ những cái động cơ cao quý. Cũng có người ẩn dương nương cứu Phật, cũng có những người đó mượn danh nghĩa tổ chức đó để họ mang lại các lợi ích cho bản thân đó. Mà khi mình tiếp xúc với những con người này đó, thì cái từ trường tiêu cực của họ nó tỏ ra làm chúng ta dễ chán nản lắm, dễ thất vọng lắm. Nhưng cái công việc chúng ta không chán nản để bỏ cuộc, mà phải điều cam kết để làm nó được tốt hơn. Và nếu mình nằm ở trong vai trò đó, chúng ta phải tiến bộ hơn và đạt được cái kết quả hiệu quả cao hơn. Cần nhận thức rằng là phụng sự trên thực tế là chúng ta đang nhập cuộc để cùng chia sẻ một cái hành trình đạo đức và tâm linh nào đó. Chúng ta lúc đó đang đóng vai trò là người đồng hành trên một hành trình. Kiếp người đó, tuổi thọ cao nhất hiện nay là 125 năm. Hành trình của người đó được đánh dấu như 100 năm. 20 năm đầu thì chưa được trưởng thành, nhưng mà những năm cuối đời đó thì gần như là người ta chỉ an dưỡng thôi, chứ không có làm được nhiều việc. Như vậy con người đó chỉ thật sự đồng hành trên một hành trình đó nhiều nhất là một phân nửa thời gian của quỷ sống kiếp người thôi. Do đó khi tham gia một công tác phụng sự nào đó, phải nhập tâm hết mình để đồng hành một cách có hiệu quả và ấn tượng. Là mà phụng sự dù là ở vai trò nào, chúng ta đang đồng hành trước nhất là với người lãnh đạo của tổ chức đó, sau đó là chúng ta đồng hành với tất cả các công việc đang được tổ chức đó gánh vác, chia sẻ, triển khai, thực hiện. Và chúng ta đang đồng hành với tất cả những người đang trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào cái công việc này. Chúng ta không đi một mình, không làm việc đó một mình, mà làm trong sự tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái hay, cái tốt, cái tích cực, cái giá trị được chúng ta đóng góp vào, nó tác động một cách rất là hiệu quả và tích cực cho các thành viên còn lại. Và ngược lại, nếu như mình mất sự kiểm soát do mệt quá, vạo, căng thẳng, khó chịu, lời nói không như ý, thái độ không hài lòng, thì lúc đó chúng ta cũng đang làm một vài cái gì đó tạo ra cái sự phương ngại và mất đi cái hiệu quả của sự phụng sự. Cho thấy phụng sự là một cái hành trình, thì chúng ta sẽ có những cái chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị thái độ, và làm một cái gì đó trở nên rất là hoan hỷ, tình nguyện, xung phong, tha thiết, ân cần, để cái hành trình đó mang lại niềm vui, hạnh phúc và nụ cười cho mình và cho những người đang cùng đồng hành. Do đó cần phải phát xuất từ động cơ tình nguyện, xung phong mà làm. Những người tình nguyện luôn luôn trở nên năng động, nhìn ở đâu cũng có công việc để làm. Còn những người được yêu cầu làm á, thì họ thường tránh né hoặc là giảm bớt được các công việc, giảm bớt thời gian. Cho nên đó, cuộc đời của những người như thế đó, nó trở nên trống vắng, đôi lúc trơ trẽn, vô vị, vô nghĩa lắm. Còn người tình nguyện xung phong á, thì hầu như khi quỹ thời gian hết nhưng công việc vẫn chưa hết, người ta làm hoài, làm mãi. Chúng ta đừng sợ rằng đó là khi mình làm việc nhiều quá đó thì bệnh tật và chết sớm. Chừng nào làm thái quá thì nó mới dẫn đến như thế. Còn đạo Phật dạy cho ta trung đạo là không thái quá, nhưng khi đã làm là làm hết lòng. Càng làm nhiều việc lành, làm việc tốt, có phương pháp, chúng ta chẳng những không bị bệnh tật, không bị trở ngại mà nó còn cải thiện được. Vì cái phước quả đó, nó làm cho chúng ta có những cái thay đổi, những cái chuyển biến rất là tích cực. Hòa thượng Thích Trí Tịnh trong tự sự của ngài đó cho chúng ta biết là khi còn làm chú tiểu một tháng hòa bệnh, hòa thượng đã bệnh gần như 28-29 ngày. Rồi dần già đó, hòa thượng không bị bệnh nữa. Và khi lớn đó, gần như là bác sĩ không có cái cơ hội để phục vụ cho hòa thượng. Nên cái nơi mà hòa thượng ở gọi là vô y viện, tức là không cần đến dịch vụ y tế, không cần đến bác sĩ, không cần đến gì hết. Rồi nhờ tu tập, nhờ làm Phật sự, cái công đức mình nó tăng trưởng. Rồi nhờ có trí tuệ đó, chúng ta làm chủ được lối sống, tự động chúng ta khắc phục được. Ở không á mới dễ phát sinh ra bệnh, và ở không á đôi lúc dẫn đến tình trạng là chúng ta suy nghĩ tào lao, làm việc tào lao, thị phi, gieo rất nhiều các cái nghiệp phiền não cho mình và cho người khác. Cho nên khi đạo Phật tâm làm, đừng nên sanh nạnh, tị hiềm, ganh tị, hơn thua, mà phải làm sao cùng hợp tác, cùng nối kết để cho Phật sự đó, thiện sự đó được thành quả tốt đẹp, để tất cả chúng ta cùng được là vui lây. Điều ba, lãnh đạo bằng tấm gương, phụng sự bằng tấm lòng. Cũng là hai cái tấm, một cái là tấm gương, một cái là tấm lòng. Tấm gương là khái niệm để chỉ cho cái tính gương mẫu, tính điển mẫu mà những người đóng vai trò lãnh đạo một tổ chức, dù tổ chức lớn, quốc tế, quốc gia, cấp thành phố hay là một cái tổ chức nhỏ, người lãnh đạo phải là những người đi tiên phong. Cũng giống như tướng lãnh của một chiến trận, ngoài cái kế hoạch đặt ra về phương diện chiến thuật, chiến lược, thì người tướng lãnh á cần phải là người có dũng khí lớn, có bản lĩnh không sợ chết, mới thôi thúc được và mới lên dây cốt tinh thần của những chiến sĩ đang làm việc dưới chướng của mình được. Nên người lãnh đạo là không có chỉ tay năm ngón, mà phải là những người song sáo vào, mà Đức Phật gọi đó là gì? Lệ hành và đồng sự. Việc làm của nó là mang lợi ích cho tập thể, cho số đông, chứ không phải cho chính họ. Vì như cho số đông thì họ đã được dự văn rồi. Còn đồng sự là cùng làm với những người tham gia đồng hành với mình. Chứ chúng ta không làm bằng lời nói, mà phải làm bằng các hành động rất là thực tiễn. Nhờ lãnh đạo bằng tấm gương điển mẫu đó, sự có mặt của người lãnh đạo tích cực á sẽ làm cho rất nhiều người đó là thôi thúc được ý chí để cùng tham gia, cùng làm, gác qua, tạm hoãn lại những cái việc bận rộn của cá nhân. Chúng ta mới tình nguyện tham gia vào một tổ chức, vào những cái ngày tháng năm cụ thể, cho những việc làm có ích cho nhân sinh. vì thời gian của kiếp người là ngắn ngủi, ai cũng bận rộn hết. Nhưng mà nếu ai cũng nghĩ rằng là công việc bận rộn của tôi phải được giải quyết trước, thì có lẽ là xã hội này sẽ bị ứ động hết, không có người tham gia phụng sự. Cũng cần nhận thức người lãnh đạo phải có tinh thần lãnh đạn. Vì lãnh đạo đi đâu, khi người ta tấn công á, ta tấn công những người đi đâu, cho nên mình phải lãnh đạn. Nếu không có lòng vô ngã vĩ đại, không có tâm vị tha bao la, chúng ta rất khó trở thành con chim đầu đàn. Và do vậy đó, cần phải có cái tinh thần sẵn sàng đón nhận các cái rủi ro, những trở ngại chứ duyên đó, chúng ta mới tạo thành một tấm gương chói sáng được. Còn những thành viên còn lại khi phụng sự thì phải phụng sự bằng tấm lòng của mình. Dĩ nhiên tấm lòng không chưa đủ, nó đòi hỏi đến cái kỹ năng nè, kiến thức, kinh nghiệm, sự lắng nghe, là tinh thần tuân thủ kỷ luật ở trong một tổ chức để chúng ta phụng sự có kết quả lớn. Chứ mà ai lấy làm theo cái thói quen và cá tính của riêng mình á, thì mọi việc hỏng hết. Cả người lãnh đạo lẫn người phụng sự đó phải thấy rất rõ, phụng sự là cơ hội giúp cho tôi phát triển được các kỹ năng tốt đẹp cho chính mình. Ngồi học ở nhà trường á, chúng ta có kiến thức ở trường lớp thôi, đôi lúc các kiến thức trường lớp đó lại chưa chứng minh được cái tầm hữu dụng của nó trong đời sống thực tiễn. Chúng ta cần phải có cái kinh nghiệm thực tiễn. Các tăng ni tốt nghiệp, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Phật học, nếu không có môi trường Phật sự thực tiễn đó, cũng làm đạo không thành công được. Do đó, ngoài kiến thức trường lớp, chúng ta cần phải có kiến thức đời thường để sử dụng các kỹ năng, huấn luyện kỹ năng một cách có hiệu quả. Phải nhìn thấy được rằng khi chúng ta tham gia phụng sự cho một việc Phật sự hay thiền sự nào đó, là chúng ta đang có cơ hội tự rèn luyện bản thân mình. Trong các cái thể chế dân chủ đó, chúng ta được quyền tự do cá nhân, được quyền thể hiện cái sự riêng tư. Chúng ta không cần phải lắng nghe ai, không phải hòa hợp đoàn kết với ai, được pháp bảo hộ cho lối sống tự do và dân chủ đó. Nhưng mà khi tham gia vào trong một tổ chức á, có khi vai trò xã hội của mình hay là vai trò gia đình của mình là rất lớn, nhưng mà tham gia tổ chức á, thì chúng ta lại đóng vai trò một thành viên, có thể nó nhỏ hơn cái vai trò mà chúng ta đang có hàng ngày. Thì lúc đó đó, mình phải tự đào luyện mình, đặt vào một cái vai vế mới, có khi là cao hơn, có khi là thấp hơn, nhưng không nên tự ái phiền não. Vì phụng sự mà phiền não thì mình không thể vui, mà không vui bản thân thì làm sao vui cho người được chúng ta phụng sự được. Do đó khi rèn luyện bản thân trong phụng sự, chúng ta đang lột được cái vỏ của cái tôi, cái mask của cái tôi ra khỏi con người của mình, để chúng ta mới trở nên thân thiện, gần gũi, cởi mở, chân tình, giản dị. Trong thái độ tích cực đó, chúng ta sẽ huấn luyện được những cái kỹ năng tương tác trong hài hòa. Bởi vì người cùng phụng sự của chúng ta có thể có cá tính khác, có thói quen khác, mình phải tập hài hòa để tất cả nó giống như một cái dòng sông đang chảy, nó cùng một lúc thôi, chứ không có cái trước cái sau, cái nhanh cái chậm, cái le, nó phải điều bộ đồng bộ, nó mới dẫn đến một cái hiệu quả lớn và thành tựu cao được. Đối với người Phật tử đó, thì phụng sự chúng ta được hiểu là phụng sự Phật pháp. Chúng ta tham gia vào các Phật sự tại một ngôi chùa nơi mình đang tu học và sinh hoạt. Phụng sự Phật pháp có cái khả năng làm thay đổi cuộc sống lâu dài của mình và thay đổi cuộc sống của xã hội. Nó lớn dữ lắm. Nhiều khi những cái vai trò mình gánh vác là nhỏ, nhưng mà vẫn góp phần tác động tạo ra những thay đổi tích cực và những thay đổi lớn. Khi mình làm một việc gì đó được trả lương, cái động cơ của chúng ta là gì? Lấy lòng chủ để được lương nhiều, để được thưởng nhiều hết. Còn mình làm phụng sự thì chúng ta không có phát xuất từ cái mặc cả về sức lao động và cái thụ hưởng lợi ích mà chúng ta đạt.